Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ buổi sáng, thường là chương trình trực tiếp. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn gọi về văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để có thời giờ nói chuyện về từng trường hợp riêng của mình, gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả. Bữa nay là thứ hai ngày đầu tuần, tôi mong rằng là quý vị sẽ có một tuần lễ thật là hạnh phúc và bình an. Trước khi bắt đầu chương trình, muốn nói về những cái phim mà sẽ đưa vào trong lịch trình của chúng ta khi chúng ta muốn bảo lãnh cho gia đình, muốn làm công dân Hoa Kỳ, muốn chuyển thẻ xanh từ 2 năm đến 10 năm, hoặc là làm những vấn đề liên quan đến di trú, thì chúng ta phải biết rằng là ngày 23 tới tháng 12, tức là không còn bao lâu nữa, những cái số tiền này nó sẽ tăng lên. Có số tiền tăng lên cũng không bao nhiêu, có những số tiền tăng lên cũng khá nhiều. Hầu hết chúng ta, những người muốn thay đổi thẻ xanh hoặc là muốn làm cái thẻ xanh mới mà cái thẻ xanh 10 năm đã hết hạn, hoặc là chúng ta đã làm mất cái thẻ xanh cũ thì chúng ta muốn làm một cái thẻ xanh mới, thì phí nó đi từ 365 đồng lên đến 455 đồng. Cũng chưa cảm thấy đau đớn gì lắm cho cái phí này, tại vì nó cũng chả có bao nhiêu cả. Những người nộp đơn cho hôn phu hôn thê của mình thì cái phí đi từ 340 đồng lên đến 535 đồng. Bảo lãnh gia đình và người thân 420 đồng tăng lên 535 đồng. Những người xin giấy đi du lịch gọi là travel document là 360 đồng tăng lên 575 đồng. Những người làm giấy tờ để mà chuyển diện từ 985 đồng tăng lên 1.140 đồng. Những người làm những giấy tờ liên quan đến xin bãi những cái lỗi đã phạm gọi là 601A thì là 585 đồng tăng lên 603. Còn những người làm 601, tức là cái phí mà những người xin bãi những cái lỗi là họ không có đủ khả năng để bước vào Hoa Kỳ này nhưng mà họ xin bãi, tăng từ 585 lên đến 930 đồng. Cái số tiền mà tôi nghĩ nhiều người không để ý đến đó là cái số tiền của N600, từ 600 hoặc là 550 tăng lên đến 1.170 đồng. Cái số tiền của những người mà chuyển hồ sơ từ 2 năm đến 10 năm thẻ xanh, 505 tăng lên 595 đồng. Những người cái số tiền này là số tiền mà quý vị không có để ý đến, nhưng mà có những người họ muốn tạo cái thương mại của họ thành một cái regional center để mà họ bán cái cổ phần để cho những người làm cái EB-5 bước vào Hoa Kỳ này có thẻ xanh. Thì những người làm cái regional center, cái fee của họ từ 6.230 đồng tăng lên 17.795 đồng. Đó là những cái fee mà chúng ta thấy sẽ có hiệu lực vào ngày, cái N400 là cái fee của đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, tăng từ 595 tăng lên 640 đồng cũng không bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể làm những cái đơn này hoặc là làm bảo lãnh giấy tờ gia đình người thân, tất cả những cái việc mà chúng ta cần phải làm chúng ta có thể làm liền, thì cái phí nó sẽ thấp hơn trước ngày 23 tháng 12 2016. 23 tháng 12 2016 là ngày chúng ta phải trả cái phí cao hơn. Quý vị cần nhớ rằng là cái phí đó cần phải được vào trong bộ di trú và công dân Hoa Kỳ trước khi cái thời gian cái phí tăng cao lên nhé. Chúng ta nói về xin làm công dân Hoa Kỳ ngày hôm nay. Xin làm công dân Hoa Kỳ là một trong những cái phúc lợi, những cái đặc ân mà chúng ta có thể có được. Không phải ai cũng có thể xin làm công dân Hoa Kỳ được hết á. Chúng ta đã sống ở Hoa Kỳ này bao nhiêu năm rồi, cần để làm công dân Hoa Kỳ để làm chi vậy? Có nhiều người nói tôi chả cần làm công dân Hoa Kỳ, tôi cứ ở như vậy thôi. đó là cái quyền lựa chọn của mỗi người. Và vì vậy, cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ nó không phải là cái quyền mà nó là một cái đặc ân. Làm sao chúng ta có thể xin trở thành công dân Hoa Kỳ được? Chúng ta phải biết rằng là người muốn nộp đơn phải 18 tuổi trở lên. Người đó phải là một người sống ở Hoa Kỳ này có cái dạng là thường trú dân. Và cái người đó phải chứng minh rằng là họ sống ở Hoa Kỳ này liên tục ít nhất là 5 năm. Ít nhất là 5 năm. Có những trường hợp 3 năm, đó là trường hợp những người đã là người phơi ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ. Và mình phải cho họ thấy là mình sống ở đây 3 năm ở cái vùng khi mà mình nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Tức là nếu quý vị sống ở quận hạt này, ở thành phố này 3 tháng, chứ 3 tháng trước khi nộp đơn thì cái điều kiện này nó có hiệu lực. Ít có người để ý đến cái điều kiện này lắm. Có nhiều người vừa bước đến Hoa Kỳ, vừa bước đến San Jose cái nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Cũng giống như là khi mà chúng ta nộp đơn xin ly dị thì chúng ta thề là sự thật là chúng ta sống ở California này 6 tháng và ở cái quận hạt nơi mình nộp đơn xin ly dị là 3 tháng. Nhưng tôi thấy có những cái hồ sơ người này vừa bước vào trong San Jose một cái là nộp đơn xin ly dị. Mà đến lúc ra tòa, tòa hỏi có đúng vậy không thì trả lời đúng. Mà nếu mà tòa mà điều tra cái việc đó ra thì đó là một cái lời khai man, chứ không phải là đúng, chứ không phải là thế nào cũng được hết. Cho nên đó là cái điều kiện, mà nếu là cái điều kiện thì họ có quyền nói rằng là mình làm sai. Và đối với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, khi quý vị ký những cái giấy tờ đó, quý vị thấy là ở dưới cái chỗ mà quý vị ký, ngay chỗ quý vị ký ngay trên chút xíu đó, nó đề là tôi thề là những gì tôi khai đây là sự thật và không phải là dối trá. Vậy thì tại sao khi mà mình ra đến Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ để mà mình phỏng vấn, mình bị hỏi cái câu hỏi này mà mình không trả lời được? Là vì mình không có hiểu. Mình không hiểu và mình cứ ký thôi. Cho nên mình cần phải hiểu là khi mình ký những cái giấy tờ này, nó là những cái giấy tờ hợp pháp trước pháp luật. Mình phải biết rằng là những giấy tờ đó nói cái gì, chứ không phải muốn ký là ký nhá. Không phải là ai bảo mình ký là mình cứ ký vô thế là xong đâu. Mình phải hiểu nhá. Và trước khi mình nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ, mình phải xem rằng là bố mẹ của mình đã là công dân Hoa Kỳ trước khi mình 18 tuổi chưa. Vì mình có thể đã là công dân Hoa Kỳ rồi. Và nếu mình đã là công dân Hoa Kỳ rồi thì mình có thể nộp đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xin cái chứng chỉ làm công dân Hoa Kỳ. Đó là cái chứng chỉ mà cái fee nó sẽ đi lên vào ngày 23 tới tháng 12 này rất cao nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chú đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Dạ, thưa cô, chào cô Khánh Thi, chào luật sư Kim Phượng.
Chào.
Dạ, tôi có câu hỏi về an sinh xã hội, về vấn đề tiền hưu rồi đúng không cô?
Dạ, thưa hỏi xem tôi có thể trả lời được không ạ?
Dạ, chúng tôi đều hai vợ chồng đều trên 70 tuổi thôi. Thì tiền hưu chúng tôi tiền SSE là 1,630 thì là nó thấp đó. Thì tôi có apply cái con fresh thì họ cho tôi được 100 tiền phút tên hàng tháng. Nhưng mà tôi hỏi cô là vừa rồi tôi có đi casino tôi chở máy thì tôi được win là 1,300 đồng. Thì tôi có cần báo cáo với lại sở xã hội không cô?
300 đồng thế?
1,300 đồng.
Đây là cái câu trả lời nhé.
Dạ.
Thì nếu mà mình nhận tiền của chính phủ, tức là không phải là SSC mà là SSI đúng không? Vì là mình không có đi làm, bây giờ mình đến tuổi về hưu thì mình được lãnh 1,800+ đó. Thì
dạ,
luật nói rằng là mình không được có 2,000 đồng trong nhà băng hay là sở hữu của mình vào bất cứ lúc nào. Nếu dạ, mà 1,300 báo cáo thì cứ việc báo cáo. Nhưng mà nó là con số dưới 2,000. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói để ông biết rằng là nếu trong nhà băng của ông hiện giờ có 2,000 thì 2,300 này nó sẽ là một cái vấn đề cho ông. Còn nếu nhà băng của ông hiện giờ chỉ có 500 mà 1,300 thì vẫn là dưới 2,000 thì không sao hết. Mình báo cáo, mình thẳng thắn mình báo cáo chả sao cả nhé.
Dạ không không, tôi hưởng tiền SSE nó qua Mỹ cho có đi làm, nó qua Mỹ cho có đi làm lần nữa thì bây giờ tôi hơn là lãnh tiền hơn chứ vợ tiền ai.
Ồ, nếu mà SSE thì không có nhầm nhò gì hết nhé.
Dạ thế hả? Không, nhưng mà SSE mà dưới cái mức tăng đó có thành đấy là tôi có apply cái tiền phút tên rồi cho tôi tháng trăm mấy ở đây cho vợ chồng tôi tháng trăm mấy nữa thì có ảnh hưởng gì tôi đúng số như vậy á. Là bởi vì khi mà tôi đúng số thì cái casino nó bỏ tôi đưa cái số an sinh xã hội cho họ rồi tôi nói là tôi không muốn đưa sợ nó không ông phải đưa chứ không đưa tôi không có chung trong 1.300.
À đúng rồi. Vâng, cái vấn đề, vâng, chúc mừng cho ông, nhưng mà cái vấn đề ở đây là tôi là lãnh tiền SCC cho nên cái việc mà ông trúng tiền bao nhiêu cái đấy nó không có ảnh hưởng. Còn cái việc mà ông thêm tiền food stamp á thì việc đó là cái việc mà tôi không thể nào trả lời. Thì cái tiền food stamp mà ông có tiền thắng này nó sẽ ảnh hưởng, tôi nghĩ là nó không. Nhưng mà nếu cho dù chăng nữa khi mà họ hỏi mình cũng phải khai cho sự thật thôi. Thì chuyện xảy ra thì nó sẽ xảy ra, tại vì nó là luật như vậy rồi nhé.
Dạ dạ dạ.
Cảm ơn ông.
Cảm ơn luật sư nhiều nhé.
Vâng, chào ông ạ.
Dạ, cảm ơn ông. Cảm ơn ông, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 8 giờ rưỡi tới 9 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, nếu quý thính giả muốn gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để có thời giờ nói chuyện về từng trường hợp riêng của mình, gọi 408-947-7717, 408-947-7717, cùng trở lại với luật sư ạ.
Và những cái điều kiện mà tôi vừa mới đưa ra đó là những cái điều kiện căn bản thôi. Căn bản là vì khi mà chúng ta đi vào cái chi tiết của một cái hồ sơ để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, nó còn những cái khúc mắc khác nữa. Và những cái khó khăn đó làm sao mình có thể mà gọi là giải quyết được. Ví dụ như nếu quý vị có những vấn đề về hình sự thì làm sao chúng ta có thể nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ nếu mà cái vấn đề hình sự đó nó sẽ làm cho mình có rắc rối thêm, hoặc là có thể không làm gì hết. Tại vì tùy theo cái việc hình sự mà mình đã bị kết tội hoặc là đã có vấn đề trong quá khứ. Vì vậy, đây là những cái điểm chỉ là tổng quát trước khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Mình phải tham khảo với luật sư để luật sư họ sẽ hướng dẫn mình làm cho nó đúng. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, hello, chào luật sư, chào chị. Cho em hỏi một cái, thí dụ mà em đi sửa xe thì cái tiền mà em, cái tiền mình mà cái xe mình hư, cái tiền phụ tùng xe đó thì họ khi cái bill ra họ trả thuế mình là sales tax khi mình mua, nhưng mà khi cái tiền công á, thí dụ họ tính mình 200 đồng thì tại sao họ lại trả trên cái tiền công của mình là thêm cái tiền thuế đó chị, cái tiền thuế vậy là. Cái đó là em không hiểu đúng hay sai gì chị.
Ok, cái đó tôi cũng biết đúng hay sai nữa. Tại vì thì nó liên quan đến thuế của công việc, dịch vụ á, thì nó như thế nào thì tôi không biết. Mình mua cái món hàng mình trả thuế chẳng làm gì, tại sao mình không hỏi cái nơi dịch vụ xem tại sao tính thuế tôi, mà thuế này là thuế gì. Nếu mà họ nói thuế này là thuế chính phủ, tôi nói tôi này là dịch vụ chứ đâu phải là mua hàng gì đâu mà tính thuế, thì xem họ trả lời như thế nào. Cái câu hỏi này trả lời tốt nhất, được trả lời tốt nhất là ở văn phòng của thuế tiểu bang hoặc là những văn phòng của chính phủ ở trên Sacramento. Tôi không biết là những cái thuế đó là cái thuế nào, cho nên chị có thể tham khảo bằng mạng lưới hoặc là chị có thể hỏi thẳng cái người tính thuế chị. Câu hỏi của chị rất là hay, tôi cũng chả bao giờ để ý đến cái vấn đề họ tính thuế như thế nào. Mình cứ đi mua hàng thì họ tính thuế thế thôi, còn mình trả. Cảm ơn chị.
Okay.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, thính giả muốn gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để có thời giờ nói chuyện về từng trường hợp riêng của mình, gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta bắt đầu đi nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta biết rằng là chúng ta phải hiểu, có đủ khả năng để đọc, viết và nói tiếng Anh. Không những như vậy mà chúng ta còn phải học thuộc cái lịch sử của Hoa Kỳ này. Họ gói ghém tất cả những lịch sử của Hoa Kỳ này ở trong 100 câu hỏi. Và trong 100 câu hỏi đó, chúng ta cần phải hiểu và biết làm sao để mà trả lời. Không phải chúng ta học như con vẹt. Tại vì nhiều người học tủ đó, đến lúc mà họ hỏi những câu hỏi hơi sai một chút, hơi khác một chút, không thể nào trả lời được. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, tôi xin trả lời cho cái chị mà mới gọi vào hỏi vụ thuế sửa xe đó chị.
Vâng.
Dạ, tôi có tiệm sửa xe, thành ra tôi biết rõ vấn đề này. Thì trên hóa đơn tính tiền phạt đó, là tiền phụ tùng xe đó, thì có tính thuế, tiền công thì không tới.
Vâng.
Dạ, cũng vậy thôi dạ.
Anh dặn vậy thôi, cảm ơn anh.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Chắc có lẽ theo như Khánh Thi biết đó, thưa luật sư, là tại người ta tính là như vậy nè, với lại thưa anh luôn, tức là cái tiền công, thí dụ đi 100 đồng, rồi cái tiền part nó là 100 đồng, thì lúc đem xuống dưới này 200 và người ta tính thuế trên 200, cho nên thính giả vừa rồi chị mới hỏi, chứ nếu bây giờ riêng ra cái tiền part là tiền đồ nghề phụ tùng 100 thì chỉ được tính thuế trên 100 thôi, chứ không được cộng xuống đây là 200. Luật sư có nghĩ vậy không? Cho nên chị thính giả vừa rồi mới có câu hỏi vậy đó.
Ý kiến của Khánh Thi cũng làm cho tôi nhớ đến cái việc mà tính thuế. Thì tôi nghĩ rằng là vì cái software, cái phần mềm của cái máy tính tiền của cái chỗ này á,
dạ,
cho dù là họ có mang cái tổng số tiền xuống là 200,
dạ,
mà cái thuế họ cũng chỉ đánh trên cái 100 thôi.
Thì
mà thuế đánh trên 100 ở phía dưới cái số 200, chị có thể nghĩ rằng là họ đánh thuế tổng số tiền 200.
Vâng.
Nên phải xem lại. Và cái câu trả lời của các anh đó rất là đúng. Tại vì dịch vụ mà đâu có đánh thuế.
Dạ.
Nên mình đánh thuế trên cái món hàng mình mua thôi. Cho nên nếu mình mua 100 thì cái thuế là 8.
Bây giờ là 9 đồng. Dạ, bây giờ là 9 đồng. Dạ.
Ồ, 9. Dạ. Vâng, thì phải xem lại cái chỗ đó thôi nhá.
Dạ, vậy rồi, cảm ơn anh gọi vào để trả lời câu hỏi nhá. Rồi bây giờ Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello, chào luật sư Kim Phượng.
Dạ.
Chị luật sư cho em hỏi câu hỏi là em lấy chồng nhưng mà em kết hôn trên giấy tờ với một người chồng, nhưng mà cái người chồng này họ có một cái người con trai riêng á, thì 17 tuổi rồi, và cái người con trai riêng á mà lái xe mà có bị accident á thì phải bị bồi thường vậy. Nhưng mà trước khi mà lập kết hôn á thì em có một căn nhà riêng, vậy thì cái insurance của cái người con trai riêng của chồng em á gây tai nạn á thì cái tiền mà bồi thường á trong cái insurance nó không đủ. Vậy cái câu hỏi của em là cái nợ mà của người con trai riêng á nó có bị bỏ vô căn nhà của em không ạ?
Tại vì chị nói với tôi rằng là cái nhà này là cái nhà riêng của chị.
Dạ đúng ạ.
Nếu cái nhà riêng của chị nó vẫn giữ cái tính cách riêng tư của nó thì không có lý do gì mà công ty bảo hiểm hay cái người bị thương tích họ có thể đặt cái nợ của cái cậu bé đó lên trên cái căn nhà của chị. Chị phải nhớ rằng là tôi nói là cái tính cách riêng tư của căn nhà của chị.
Dạ.
Yeah. Nên chị phải coi lại cái chỗ đó. Tại vì nếu cái hành động nào của chị làm á mà nó liên quan đến cái vấn đề hôn nhân hiện tại của chị đó thì có thể thôi, có thể là cái công ty hoặc là cái người bị thương tích đó có thể liên cái căn nhà của chị, tùy theo cái sự thể nó xảy ra trong cái hồ sơ của chị nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều ạ. Em cảm ơn nhiều, em hiểu ạ.
Cảm ơn chị.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Phượng, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9 giờ. Buổi sáng thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều là chương trình phát lại. Ngay bây giờ, quý thính giả có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý gọi vào 408-947-7030, 408-947-7030. Còn nếu muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Phượng tại văn phòng Empire Office thì gọi về 408-947-7717. 408-947-7717. Trở lại luật sư ạ.
Và khi chúng ta quyết định để làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải học những cái câu hỏi này. Không phải dễ đâu nhá. Tôi phải nói thẳng là người nào mà thi đậu cái bài thi này là một người học rất là giỏi, rất là giỏi, rất là chịu khó nhá. Những người ở trên sống ở đây trên 55 trên 55 tuổi, trên 20 năm hoặc là 15 năm, trên 60 tuổi thì không phải thi tiếng Anh, thi tiếng Việt thôi nhé. Trả lời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, mời anh đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, vâng, chào luật sư.
Dạ.
Dạ, chào chị Tuấn Ly. Tôi có câu hỏi là mình làm một cái hồ sơ, mở một hồ sơ với một văn phòng luật sư mà khi đi giai đoạn kiện á, bên đối phương á, nhờ bên đối phương bây giờ người ta đều định trả mình số tiền, mình không đồng ý cái đó thì bây giờ cái người luật sư mình họ nói là anh không đồng ý thì tôi không làm nữa. Thì khi mà trong cái hợp đồng mình là ông hồ sơ cũng nói khi nào làm xong ông mới tiền, mà khi mà bây giờ ông nói tôi không làm nữa, ông không làm nữa vậy ông có quyền ông trả mình tiền không luật sư? Và vậy thì xin lỗi, mình có câu hỏi hỗ trợ vậy.
Rồi, xin em cảm ơn câu hỏi của anh. Khi mà cái người luật sư họ có được một cái hợp đồng với người thân chủ, cái sự đồng ý như thế nào thì là giữa người thân chủ với người luật sư.
Yeah.
Cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều ở trong những cái hồ sơ liên quan đến đụng xe, đến tai nạn đụng xe, gọi là contingency fee agreement. Nhiều người luật sư khi họ làm đến một cái lúc nào đó, nếu cái người thân chủ không bằng lòng với cái việc làm của người luật sư thì người thân chủ có thể đưa cái hồ sơ cho một luật sư khác tiếp tục làm và kết thúc hồ sơ. Nhưng mà cái người luật sư cũ đó, họ có thể nói rằng là tôi đã làm biết bao nhiêu công trong này, mà bây giờ đưa cái hồ sơ đi thì tôi muốn đòi được một cái số tiền bao nhiêu đó, thì họ có thể xin cái hồ sơ. Trong cái trường hợp của anh là khác. Trong cái trường hợp của anh nói rằng là cái người luật sư kia họ nói rằng là khi nào họ làm xong cái hồ sơ thì họ mới lãnh tiền, mà bây giờ họ đã có cho anh được một cái sự điều đình để mà kết thúc cái hồ sơ hay giải quyết cái hồ sơ mà anh không bằng lòng vì lý do này hay lý do khác, thì cái việc mà người luật sư đó đòi cái số tiền bao nhiêu về cái phương diện cái hồ sơ này thì họ có thể làm cái việc đó. Trong cái phương diện người luật sư và người thân chủ không bằng lòng nhau về vấn đề chi phí thì hai người phải đưa nhau ra trước gọi là arbitration, tức là một người hòa giải để cho cái người đó thẩm định là cái người luật sư này có đáng được cái số tiền đó hay không. Cái đó là cái cách làm việc. Mà tôi không biết là những cái chi tiết nào khác trong cái hồ sơ của anh.
Mà xin họ nói cho luật sư rõ là trước khi mà thương lượng này, ông người luật sư bên phía mình họ nói là bây giờ mình ra điều đình bên kia thương lượng trước. Nếu mà mình đồng ý thì mình sai mình lấy số tiền nói luôn, còn nếu không đồng ý mình đi ra tòa đó, thì mình nói là bây giờ mình không đồng ý mình xin ra tòa. Ông nói thôi ra tòa tôi không có già.
Cái đó thì cái việc làm giữa người luật sư với anh, tôi không có thể là có ý kiến trong cái
đó. Thật thật bây giờ mình muốn hỏi tâm luật sư là khi mà ông nói ông không ra tòa mình nữa thì sao mình bây giờ mình mới luật sư khác mình làm rồi năm mẫu đóng lại đòi tiền mình xuất tiền nó lại được không?
Cái đó ông ta có thể làm việc đó nếu mà ông ta đã đọc bỏ một ít thời gian cho cái hồ sơ của anh. Tôi không biết, tùy theo từng người luật sư một, cho nên anh có thể làm việc với người luật sư, tôi không có thể ý kiến thêm được nữa nhé.
Cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. 408-947-7030 408-947-7030. Quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý ngay bây giờ gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư. 408-947-7030. Trở lại luật sư ạ.
Về vấn đề làm việc trong cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, hồi nãy tôi nói là nếu mà quý vị 50 tuổi trở lên và quý vị đã sống ở Hoa Kỳ này 20 năm hơn thì quý vị có thể thi cái bài thi bằng tiếng Việt Nam, hoặc là 55 tuổi trở lên và trên 15 năm thì có thể thi cái bài thi bằng tiếng Việt Nam. Những người mà 65 tuổi trở lên và sống ở Hoa Kỳ này trên ít nhất là 20 năm trở lên thì mình cũng có thể thi bằng tiếng Việt Nam. Cho nên đây là những cái ngoại lệ mà nếu mình biết thì mình sẽ không phải học cái bài thi bằng tiếng Mỹ. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Ok, chào luật sư. Cho em hỏi, em mới mua cái nhà mới nè. Cái nhà đối diện phía sau á, nó làm hàng rào á, nó qua nhà em rất là nhiều, thì em thí dụ như vậy thì em phải làm sao luật sư?
Qua rất là nhiều là qua như thế nào? Cái chữ này á,
tức là cái line á, là người ta cắt qua hả, khoảng người ta cắt cái hàng rào qua khoảng thứ 3 feet mà theo một hàng dài của phía sau nhà mình luôn, thì mình phải làm sao?
Ok, tôi không hỏi câu hỏi này với chị trong chương trình. Tôi chỉ hỏi để cho chị biết rằng là cái câu trả lời của tôi như thế nào, cho nên chị không có cắt lời của tôi và cũng không có nói thêm nữa để tôi trả lời nhé. Khi mà chị nói rằng là cái người hàng xóm á, họ lấn qua nhà của chị đến 3 feet, nó gọi là encroachment, cái số tiền đó nó nhiều lắm, cho nên chị phải yêu cầu họ đi ngược lại cái hàng rào. Họ lấy 3 feet là một cái số đất rất là nhiều, và cái số đất nó có giá trị trên phương diện tiền bạc. Cho nên chị phải viết cho họ một cái lá thơ. Nếu mà hai người tranh chấp nhau về vấn đề encroachment, tức là gian lận hay là chiếm đất, thì chị phải nhờ thành phố tới đo cái đất lại xem là cái nhà của chị từ cái đầu cho đến cái chỗ đằng sau lưng đó là bao nhiêu, đằng sau nhà là bao nhiêu đất, như thế nào. Nếu thật sự là họ chiếm của chị 3 đất, 3 feet, thì chị phải yêu cầu họ di chuyển cái hàng rào đó lại ngay tức khắc, đừng có để lâu nhé. Vì 3 feet đó nó trở thành biết bao nhiêu chục ngàn, nó chứ không phải ít đâu. Rồi cảm ơn.
Dạ thôi. Dạ rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Thưa trở lại với luật sư ạ.
Nhưng mà mình học để làm công dân Hoa Kỳ thì mình phải tuyên thệ khi mình đã làm tất cả những cái thủ tục mà được làm công dân Hoa Kỳ. Một trong những cái lời tuyên thệ đó là mình luôn luôn ủng hộ, support, tuân theo những hiến pháp của Hoa Kỳ và sẵn sàng chống trả lại ngoại xâm khi mà chúc quốc gia này có chiến tranh. Thì cái câu hỏi mà người phỏng vấn của mình có quyền hỏi, mình có hiểu cái lời nói đó nghĩa là gì không? Nếu mình học bài tủ thì mình không thể nào mà có thể trả lời câu hỏi này được nhá. Cho nên mình cần phải xem lại cái vấn đề nữa xảy ra nhiều cho rất là nhiều người, là cái câu hỏi mình hiện giờ có người phối ngẫu ly dị, hoặc là người đã mất người phối ngẫu, hoặc là mình đã có đổi tên hay không. Nếu mình chưa được cái lệnh ly dị khi mình nộp đơn, cho dù rằng là mình đã không còn ở chung với cái người phối ngẫu đó, mình vẫn là người có chồng, ngày nào đó mình có cái lệnh ly dị thì lúc đó mình mới nói là mình là người đã ly dị. Nếu mình nói mình là người mất người phối ngẫu thì mình phải chứng minh bằng cái giấy tử nếu chuyện đó mới đây xảy ra. Còn nếu đã lâu quá rồi thì mình cũng không thể nào mà chứng minh được, vì nếu mình không có cái giấy tử đó thì tùy theo cái người nhân viên ở sở di trú. Còn nếu mình nói mình đã đổi tên, ngày xưa khi mà mình còn được tuyên thệ ở trước chánh án của tòa liên bang thì người chánh án đó có thể đổi tên cho mình vào lúc đó. Nhưng bây giờ mình không có được đổi tên nữa, cho nên nếu quý vị muốn đổi tên, quý vị nên làm cái việc đó ở tòa tiểu bang. Rồi khi mình nộp đơn thì mình gắn cái lệnh tòa tiểu bang đó vào trong cái đơn, để cho họ thấy là cái tên của mình ngày hôm nay nó không là Nguyễn Thị A nữa, mà là tên là Betty Nguyễn. Ok. Ồ, hết giờ rồi. Trời ơi, bữa nay tôi nói mới có vài việc thôi mà đã hết giờ rồi. Xin lỗi quý vị. Nếu mà quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hỗ trợ ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị mình hạnh phúc. Trở lại với khán giả.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hẹn gặp luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tuần mới được bình an ạ.
Cảm ơn khán giả. Xin kính chào.
Quý thính giả còn câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn và kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình lúc nào cũng được khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.